trình giảm nghèo thông tin.
Chương trình giảm nghèo thông tin. Hưng Cát và Minh Nhật thân ái chào quý thính giả đang đến với chương trình giảm nghèo thông tin phát trên sóng FM 89.4 MHz. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh phối hợp thực hiện.
Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu đến quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, nắm thông tin về hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Đồng Xoài.
Tiếp đó sẽ là một phóng sự hay đề cập đến cách làm của đoàn xã Thuần Phú, huyện Đồng Phú hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài đã có buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố về cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên. Thông qua chương trình đối thoại đã giúp cho các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn vướng mắc, từ đó cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ, khắc phục để mà xây dựng doanh nghiệp và phát triển câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.
Câu lạc bộ khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài được thành lập từ tháng 3 năm 2019 với 15 thành viên trực thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Xoài. Sau hơn 6 tháng hoạt động, câu lạc bộ đã phát triển mới, nâng tổng số hội viên của câu lạc bộ lên thành 19 người. Dịp này câu lạc bộ cũng đã thông qua quyết định kết nạp thêm 22 thành viên mới.
Thưa quý vị, từ khi thành lập cho đến nay thì câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Các thành viên câu lạc bộ luôn đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung, đó là xây dựng và phát triển câu lạc bộ ngày một vững mạnh. Những hoạt động của câu lạc bộ đã mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Ngoài việc phát triển thành viên mới, kết nối thị trường, câu lạc bộ còn giúp cho các bạn trẻ, thanh niên xây dựng ý tưởng và hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình. Đặc biệt câu lạc bộ còn kết nối nhiều nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, thông qua đó đã hỗ trợ cho 8 thanh niên về vốn đầu tư khởi nghiệp sản xuất kinh doanh. Anh Nguyễn Phú Hương Thảo, công ty nội thất thông minh Gia Phú chia sẻ rằng:
Tôi mong muốn khi mà thầy gia nhập câu lạc bộ này thì thứ nhất là mở rộng mối quan hệ thêm và tạo động lực, có thêm anh em với nhau cùng chung để mình phát triển cái doanh nghiệp ở trong Đồng Xoài nói chung và tỉnh Phước nói riêng. Mình cố gắng để cùng nhau hòa với nhau tạo một cái xu thế, xu hướng khởi nghiệp càng mạnh mẽ hơn để phát triển tốt hơn. Khi mà khởi nghiệp thì mình ngay cả bản thân mình bỡ ngỡ về khách hàng, về tất cả nhiều mặt chính sách, về nguồn vốn, tất nhiên nguồn vốn là rất là quan trọng. Thì nếu mà được sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành nhà nước thì đó là rất là tuyệt vời.
Trong chương trình gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo thành phố, ông Lê Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài đã giới thiệu thông tin chung về tình hình phát triển của tỉnh Bình Phước và thành phố Đồng Xoài, chia sẻ với các thành viên câu lạc bộ về cơ hội, định hướng phát triển của thành phố Đồng Xoài trong thời điểm hiện tại và tương lai.
Từ những thông tin chia sẻ của Bí thư Thành ủy Lê Trường Sơn, các thành viên câu lạc bộ cũng đã báo cáo với lãnh đạo thành phố về các mô hình kinh doanh cũng như là những khó khăn vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng thời nêu lên những kiến nghị và mong muốn lãnh đạo thành phố cùng các ban ngành đoàn thể quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trẻ về các thủ tục, giấy tờ pháp lý khi thành lập công ty, vốn vay, máy móc, thiết bị. Anh Ngô Minh Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam nêu ý kiến.
Câu hỏi của em đầu tiên thì em muốn hỏi là có cái nguồn kinh ngân sách nào để hỗ trợ hội doanh nghiệp trẻ muốn chuyển sang sản xuất lĩnh vực rượu, nhưng mà em không biết là cái giấy phép sản xuất mình xin ở nơi nào.
Những thắc mắc kiến nghị của các doanh nghiệp trẻ đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận và giải đáp cụ thể rõ ràng. Đồng thời, lãnh đạo thành phố Đồng Xoài cũng mong muốn các doanh nghiệp trẻ tiếp tục phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh để xây dựng và phát triển câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh sẽ đồng hành hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho câu lạc bộ và các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, những vấn đề phức tạp, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, cơ chế, lãnh đạo thành phố mong muốn câu lạc bộ làm cầu nối để cho lãnh đạo cũng như là các cơ quan chức năng có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài nhấn mạnh:
Điều kiện tiên quyết là muốn làm doanh nghiệp thì phải biết viết dự án. Đấy, hiện nay điểm nghẽn của các cái doanh nghiệp start up thì nó cũng là cái viết dự án. Để viết dự án hiệu quả để cho các ngân hàng cho vay thì như thế nào? Và sắp tới thì có ý tưởng anh Sơn với tôi sẽ kêu gọi nhiều cái người mà đã đầu tư và có vốn, nếu như các anh chị ở đây mà đưa ra dự án mà hiệu quả, sẵn sàng họ đầu tư thôi.
Với tư cách là người hỗ trợ tiếp sức cho các bạn trẻ khởi nghiệp, anh Lê Hoàng Công, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài cho rằng:
Thứ nhất là kết nối các thành viên lại với nhau và kết nối thành viên câu lạc bộ với những cái lãnh đạo của thành phố, lãnh đạo của tỉnh, kết nối những thành viên câu lạc bộ với những cơ quan ban ngành để hỗ trợ cho các thành viên. Ví dụ như là lãnh đạo thành ủy, lãnh đạo ủy ban, rồi những cái cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp, ví dụ như khuyến công Bình Phước, rồi trung tâm xúc tiến Bình Phước, để từ đó tạo cho những thành viên có những sản phẩm dịch vụ kết nối giao thương. Điều thứ hai là bản thân câu lạc bộ đang xây dựng một cái cộng đồng lớn mạnh. Và cái cộng đồng này không phải riêng ở Đồng Xoài mà cộng đồng này là ở cả toàn tỉnh Bình Phước và cả toàn quốc. Để tạo ra một cộng đồng thì từ đó các thành viên câu lạc bộ ưu tiên sử dụng sản phẩm chéo của nhau, tạo doanh thu cho các thành viên trực tiếp trong câu lạc bộ và mang lại hiệu ứng sâu rộng cho thị trường. Và từ đó những cái doanh thu đó các thành viên câu lạc bộ lại quay lại hỗ trợ cho cái việc mà phát triển câu lạc bộ. Và cái thứ ba, cái cũng là một cái quan trọng, là hiện tại bây giờ câu lạc bộ đang tạo ra một cái mô hình là bàn tròn khởi nghiệp cho các thành viên. Từ cái bàn tròn khởi nghiệp này, tất cả các thành viên câu lạc bộ sẽ hỗ trợ cho những thành viên có nhu cầu.
Thông qua chương trình đối thoại với lãnh đạo thành phố đã góp phần giúp cho các doanh nghiệp trẻ của thành phố Đồng Xoài có thể chia sẻ những khó khăn vướng mắc, từ đó cùng tìm ra các giải pháp khắc phục để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và phát triển câu lạc bộ ngày càng vươn xa.
Thưa quý vị, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp là một trong những chương trình lớn mà thời gian qua các tổ chức đoàn hội trong tỉnh luôn quan tâm, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mà phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn tín chấp này, nhiều hội viên đã tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp thành công.
Ấp Tân Phú, xã Thuần Phú, huyện Đông Phú là một trong những ấp còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số người Chăm chiếm rất cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cuộc sống của các hộ dân và đặc biệt là các hộ gia đình thanh niên ở đây đã dần dần ổn định. Từ chỗ không có công ăn việc làm, đến nay 100% đoàn viên thanh niên của ấp Tân Phú đã được tạo công ăn việc làm. Chị Trần Thùy Trang, bí thư đoàn xã Thuần Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước nêu rõ.
Đối với riêng đoàn thanh niên cũng như các hội khác thì được sự ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng hỗ trợ cho thanh niên trên địa bàn cũng như là bà con nhân dân hỗ trợ vay vốn để tất cả các nguồn giải quyết việc làm, rồi hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi kèm theo đó là có cái vốn nước sạch, vệ sinh môi trường thì giúp cho họ có cái nhà vệ sinh, giếng nước để uống. Chúng tôi thường là cho anh em hỗ trợ anh em vay vốn về thì anh em hay chăm nuôi bò, chăm sóc điều, rồi chăm sóc cao su. Và đặc biệt đối với tổ 6 của ấp Tân Phú thì đặc thù là anh em mình đi cạo cao su thuê ở các tá điền cũng như là các vườn cao su tư nhân. Thì cuộc sống cũng không có ổn định, anh em vay vốn về thì cũng mua bò về chăn nuôi bò, cũng giúp cho cuộc sống mình cải thiện hơn.
Không có đất sản xuất cho nên công việc chính của hai vợ chồng Ansatikin là cạo mũ thuê để mà trang trải cuộc sống sinh hoạt gia đình và nuôi hai con ăn học. Đây là công việc giúp mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình anh với mức lương khoảng 8 triệu đồng một tháng. Song song với công việc cạo mũ thuê thì thời gian rảnh rỗi Ansatikin tập trung chăm sóc đàn bò. Bên cạnh việc tìm kiếm những cái nguồn thức ăn cho bò từ bên ngoài, gia đình anh còn trồng thêm cỏ để mà có nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò. Anh Satikin là một trong 20 đoàn viên thanh niên trong ấp Tân Phú được tiếp cận nguồn vốn vay 22 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội do đoàn thanh niên xã quản lý. Từ sự định hướng của tổ chức đoàn gắn với thực tiễn tại địa phương, gia đình anh Satikin đã đầu tư mua bò, làm chuồng để chăn nuôi phát triển kinh tế. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò của gia đình anh đã phát triển lên thành 4 con trị giá trên 40 triệu đồng.
Không chỉ hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay mà đoàn xã Thuần Phú còn quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại đoàn thanh niên xã Thuần Phú đang quản lý 5 tổ vay vốn với 184 hộ vay, trong đó có 38 hộ là đoàn viên thanh niên vay từ các nguồn vốn giải quyết việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường và nguồn riêng dành cho đối tượng là dân tộc thiểu số và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Anh Amase, một thanh niên ở tổ 6 ấp Tân Phú, xã Thuần Phú, huyện Đồng Phú cho biết:
Nhà cũng nghèo khổ, như cũng đi cạo mướn. Rồi cũng nhờ ông trưởng làng, ông Trầm Sa, ông giới thiệu cho mượn vay bên nhà nước á, được 62 triệu, rồi cũng về mua bò, cũng trang trải cho con cái đi học.
Tâm sự với chúng tôi, ông Trầm Sa cũng ở tổ 6 ở Tân Phú, xã Thuần Phú, huyện Đồng Phú cho rằng:
Đồng bào này là họ tới đây, họ ở chung nhau, không có đất mà xây nhà ở. Cho nên thay là tôi đề nghị bên cấp trên được cho nhà tình thương, là tôi mới hiến đất cho họ có đất là thứ nhất là có giấy tờ xã chứng là để con được xây nhà tình thương để họ ổn định. Đoàn các thanh niên thì giờ cũng tạo việc làm, tôi đang xin những doanh nghiệp cao su cho cạo nay là ổn định hết rồi, như là một số thì khá, như là được mấy một số thanh niên khá rồi, còn một số nào thì còn ổn định. Nay tới 2020 này không còn hộ nghèo, tức là xóa nghèo bền vững. Đoàn thanh niên thì thường xuyên đi thăm hỏi nhà bà con nào khó khăn thì báo với tôi, vì tôi là tổ trưởng cho vay vốn, nên là tôi làm thủ tục hồ sơ danh sách cho họ vay tiền để phát triển kinh tế, rồi tôi đông đốc họ mua bò họ nuôi để sinh sản rồi đẻ ra rồi phát triển kinh tế này ổn, nên như là 99% ổn định hết rồi đó.
Tiếp cận các nguồn vốn vay do đoàn viên thanh niên xã quản lý, 100% đoàn viên và thanh niên và các hộ dân đều chọn mô hình chăn nuôi bò. Đây là mô hình không chỉ phù hợp với số tiền được vay mà còn phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và của người vay, vì đa số thành viên tổ vay vốn của tổ 6 ấp Tân Phú đều đi cào mũ thuê. Từ các nguồn vốn vay nói trên đã giúp cho đoàn viên thanh niên và người dân chủ động thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình giảm nghèo thông tin do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Phước phối hợp thực hiện đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.